Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình Chủ nhật hôm nay, 28 tháng 7, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị lá thư Vatican với đề tài Hiện tượng sinh ra khỏi giáo hội tại Đức. Và trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải nói về các liên hệ của Thánh Phaolô với giáo đoàn Corinto. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày tin tức.
Kingston, Tòa Thánh kêu gọi cộng đồng quốc tế nghiêm chỉnh thực thi hiệp định luật lệ về khai thác biển cả, làm sao để mưu cầu lợi ích chung cho mọi dân tộc. Đức Tổng giám mục Bernardito Aussa, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh, trong khóa họp kỷ niệm 25 năm Hiệp định về luật biển của Tổ chức Liên Hiệp Quốc, Ngài ca ngợi các nỗ lực trong việc bảo vệ biển cả và khích lệ việc sử dụng các tài nguyên của chúng một cách chừng mực và hữu lý hơn. Tuy nhiên, Đức Tổng giám mục Aussa cũng ghi nhận rằng các chứng minh khoa học cho thấy tình trạng của biển cả ngày càng tồi tệ hơn. Vì thế, Tòa Thánh yêu cầu có các thỏa thuận với các luật mới trong việc giữ gìn và sử dụng các tài nguyên và quặng mỏ của biển cả, làm sao cho hữu hiệu theo tinh thần của Thỏa hiệp Paris và chương trình nghị sự 2030 liên quan tới sự phát triển có thể chịu đựng nổi nhằm tái lập sức khỏe cho biển cả. Để đạt mục đích đó, vị đại diện Tòa Thánh đưa ra ba đề nghị suy tư. Thứ nhất là duyệt xét lại tương quan của chúng ta với biển khơi. Trái đất này với các biển cả là món quà Thiên Chúa ban tặng cho toàn nhân loại để vui hưởng và cai quản nó. Vì thế con người có bổn phận săn sóc và giữ gìn nó với tinh thần trách nhiệm cao độ, chứ không chỉ khai thác và sử dụng. Thứ hai là tầm quan trọng của thế quân bình giữa việc bảo đảm các quyền kinh tế và lợi nhuận và bổn phận bảo vệ biển cả và các tài nguyên của chúng cho sự phát triển có thể chịu đựng được. Các lợi nhuận kinh tế giúp tạo ra sự giàu có của các quốc gia và các dân tộc, cung cấp thực phẩm, nhà ở và các nhu cầu cho cuộc sống. Nhưng mọi dân nước cũng có bổn phận giữ gìn sức khỏe của biển khơi. Các thống kê nghiên cứu khoa học về tình trạng sức khỏe của biển cả cho thấy cần cấp thiết duy trì thế quân bình hài hòa của chúng với các hoạt động kinh tế. Trong viễn tượng này, Tòa Thánh ca ngợi hoạt động của Tổ chức Quốc tế Biển Cả và các tổ chức khoa học nghiên cứu sinh thái khác biệt và đưa ra bản đồ khoa học về đáy biển. Nỗ lực cộng tác giữa giới khoa học và giới làm ăn cần thiết cho các quyết định và các luật lệ tốt điều hành lĩnh vực này.
Đề nghị suy tư thứ ba liên quan tới các xung khắc lợi nhuận có thể xảy ra. Cùng với nền kinh tế xanh đang lên là các xung khắc lợi nhuận giữa các quốc gia, các dụng cụ pháp luật, các hãng đầu tư và các nhóm sử dụng. Các xung khắc lợi lộc có thể dẫn đưa tới việc theo đuổi ba mục tiêu của việc sử dụng và phát triển các tài nguyên có thể thực hiện được. Bắt buộc phải có các điều luật để đảm bảo sự an toàn môi trường và việc đạt tối đa các nguồn lợi. Thách đố lớn đối với các giới chức có trách nhiệm quyết định và các nhà làm luật là làm sao duy trì được sự hài hòa giữa việc duy trì biển khơi, các nguồn tài nguyên và sự khai thác mang lại lợi nhuận kinh tế. Và khi xảy ra các xung khắc, phải đảm bảo giải quyết chúng trong liêm chính và công bằng.
Frascati, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh khích lệ người trẻ tái trao ban sinh lực cho Âu Châu với tinh thần sáng tạo và các giá trị tin mừng. Ngài đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài thuyết trình cho hơn 100 bạn trẻ tham dự khóa đào tạo chính trị do giáo phận Roma tổ chức tại Frascati trong mùa hè. Đức Hồng Y khích lệ các bạn trẻ công giáo sắn tay áo lên, tích cực sống và hoạt động cho một nền chính trị tốt lành. Ngài nói, giáo hội không thể bị gạt ra bên lề bởi những ai chủ trương một thứ đời tính quá khích đã bị lịch sử đánh bại. Căn tính Kitô đã có một vai trò nền tảng trong tiến trình hiệp nhất châu Âu, và các giá trị đó ngày nay vẫn còn hiện diện. Nhưng chúng ta đang chứng kiến chúng bị loãng đi vì bốn lý do. Thứ nhất là việc đánh mất đi sức đẩy ban đầu của dự án châu Âu. Thứ hai là sự thay đổi kinh tế, có quyền tối thượng trên chính trị. Thứ ba là sự thay đổi ý nghĩa của từ các quyền con người. Nhiều quyền mới không quy chiếu quyền tự nhiên nữa và tạo ra các mâu thuẫn. Và thứ bốn là việc tách rời khỏi tư tưởng Hy Lạp Roma. Trong tình hình hiện nay, cần phải tiếp tục xây dựng Âu Châu bằng cách chú ý tới các tương quan giữa con người với nhau, Trong khi các Kitô hữu phải nêu gương chấp nhận thách đố là một cộng đoàn được linh hoạt bởi các lý tưởng vững vàng.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho chương trình Ý ngữ Đài Vatican, Đức Hồng Y cho biết Ngài rất ủng hộ các sáng kiến loại này vì chúng đáp ứng đòi hỏi của thế giới Công giáo. Đó là sự hiện diện hữu hiệu tiếng nói của các tín hữu Công giáo trong môi trường chính trị và việc tranh đấu cho một nền chính trị tốt lành. Hiện có một khoảng trống và giáo phận Roma đã muốn lấp khoảng trống đó với sáng kiến trường đào tạo chính trị mùa hè cho người trẻ. Tín hữu Công giáo đã là một phần nền tảng trong việc xây dựng đất nước Italia, nhất là sau đệ nhị thế chiến. Trong một thế giới phức tạp như thế giới hiện nay, cần biết suy tư trở lại và với các giá trị tin mừng, cần chấm dứt các tranh cãi, các kêu than và tìm ra một hình thức cộng tác mới. Châu Âu đã nảy sinh từ một dự án các tín hữu Kitô. Mọi người cha của châu Âu đều đã quy chiếu tin mừng và lấy nó làm điểm khởi hành, điểm quy chiếu và định hướng. Nếu ngày nay chúng ta đang chứng kiến một cuộc khủng hoảng của châu Âu, thì đó là vì lý tưởng này đã giảm thiểu. Vì thế, người trẻ Công giáo không thể chỉ đứng nhìn từ cửa sổ, mà phải dấn thân một cách cụ thể để thay đổi châu Âu.
Pemba, Đức cha Luis Fernando Lisboa, giám mục Pemba mạnh mẽ tố cáo các vụ tấn công của du kích quân Hồi tại miền Bắc Mozambique trong mưu toan áp đặt sự thống trị của họ tại đây. Đức cha đã đưa ra lời tố cáo trên đây trong một thư ngỏ gửi cho dân chúng vùng Capo Delgado, là vùng từ tháng 9 năm 2017 đã xảy ra nhiều vụ tấn kích của các lực lượng vũ trang Hồi giáo phát xuất từ các nước láng giềng hay do các nhóm phiến quân trong nước chủ mưu. Đức cha kể lại cuộc gặp gỡ của Ngài với hàng trăm người tị nạn tại Palma. Họ đã mất nhà cửa, đất đai và người thân. Các trẻ em không được đi học. Giáo hội và các cơ cấu cũng như cộng đoàn phải sống trong bầu khí âu lo và bất an. Đức cha không biết các hoạt động tấn kích này có liên hệ tới nạn buôn bán cơ phận người hay việc buôn bán đá quý hoặc giáo phận là vùng đất chuyển hàng hóa và nhượng bán đất đai cho việc khai thác các quặng mỏ hay không. Trong viễn tượng chuyến công du của Đức Thánh Cha Francisco tại Mozambique trong hai ngày mùng 5 và mùng 6 tháng 9 tới đây, cũng như việc viếng thăm hai đảo Madagascar và Maurice, Đức Cha cho biết, thật khó mà nói với dân chúng về niềm hy vọng và hòa giải vì người dân đang bị lèo lái bởi các lực lượng đen tối, áp đặt các lợi lộc riêng tư của họ trên xã hội.
Carthage, từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 8 tới đây, tại trụ sở của tỉnh dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc tại thành phố Carthage, bang Missouri, sẽ diễn ra Ngày Thánh Mẫu năm 2019. Ngày Thánh Mẫu là sự kiện quy tụ các tín hữu Công giáo Việt Nam sống trên đất Mỹ để tôn vinh tạ ơn Đức Mẹ vì sự trợ giúp của Mẹ đối với những người con tha hương. Ngày Thánh Mẫu lần thứ nhất được tổ chức vào năm 1978, từ một sự kiện quy tụ những tín hữu Công giáo sống gần trụ sở tỉnh dòng ở thành phố Carthage. Với hơn 1.000 người, cho đến nay, Ngày Thánh Mẫu đã trở thành sự kiện quy tụ đông đảo con cái Mẹ Maria, không chỉ từ khắp các tiểu bang của Mỹ, nhưng cả từ các châu lục khác và đặc biệt là từ Việt Nam. Trong những năm gần đây, số người tham dự các Ngày Thánh Mẫu đã lên đến gần 100.000 người, với sự tham dự của các giám mục và hàng trăm linh mục và tu sĩ nam nữ. Chương trình Ngày Thánh Mẫu gồm có các thánh lễ trọng thể, các buổi rước kiệu thánh thể, rước kiệu Đức Mẹ, các giờ học hỏi, hội thảo theo các đề tài dành cho các giới. Đến với Ngày Thánh Mẫu, các tín hữu Công giáo Việt Nam như được sống trong một bầu khí hoàn toàn Việt Nam, từ phụng vụ, những việc đạo đức bình dân truyền thống của người Việt, cho đến các gian hàng ẩm thực thuần tí Việt Nam. Ngày Thánh Mẫu năm 2019 là Ngày Thánh Mẫu lần thứ 42 và có chủ đề là Thiên Chúa ở cùng Mẹ. Theo đường hướng mục vụ của Giáo hội Việt Nam, đồng hành với các gia đình gặp khó khăn. Truyền thông Radio Vatican sẽ tiếp tục đưa tin về sự kiện này trong những ngày diễn ra sự kiện.
Castel Gandolfo, chiều 25 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã viếng thăm các thành phố gần Roma theo lời mời của Đức Cha Raffaello Martinelli, giám mục Frascati. Đức Cha Georgen Spai, bí thư của Đức Thánh Cha cho biết, Đức Biển Đức 16 đã thăm vườn dinh thự nghỉ mát Castel Gandolfo, đi dạo và lần hạt mân côi kính Đức Mẹ. Sau đó, Ngài viếng thăm đền Thánh Đức Bà Tufo ở Rocca di Papa và sau cùng tới dùng bữa tối tại tòa giám mục giáo phận Frascati với Đức cha Martinelli. Đức Biển Đức 16 đã trở về đan viện mẹ giáo hội nơi ngài cư ngụ lúc 10 giờ rưỡi tối. Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị lá thư Vatican với đề tài Hiện tượng xin ra khỏi giáo hội tại Đức.
Quý thính giả thân mến, cách đây khoảng 10 ngày, các vị lãnh đạo Công giáo và Tin lành ở Đức đã bày tỏ đau buồn và quan tâm về sự kiện trong năm ngoái 2018 có tới 430.000 tín hữu Kitô làm đơn xin ra khỏi giáo hội, 216.000 tín hữu Công giáo và 220.000 tín hữu Tin lành, một con số rất cao. Đối với Công giáo, con số mất mát này tăng 29% so với năm 2017 trước đó. Với sự ra đi này, giáo hội Công giáo Đức còn hơn 23 triệu tín hữu, tức là giảm từ 28,2% trong năm 2017 xuống còn 27,7% dân số trong năm ngoái. Trong khi đó, giáo hội Tin lành còn 21.140.000 tín hữu, tương đương với 25,4% dân số. Như vậy, tổng số tín hữu Công giáo và Tin lành ở Đức, hai giáo hội lớn nhất, chiếm 53,2% trên tổng số hơn 83 triệu dân ở Đức. Cha Hans Langendorfer, dòng tên Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Đức, gọi những con số trên đây là một thống kê gây lo âu. Còn mục sư Bedford Strom, thủ lãnh các giáo hội Tin lành Đức, nói rằng mỗi tín hữu rời bỏ giáo hội đều là điều gây đau buồn. Nhiều vị lãnh đạo Kitô ở Đức đã đưa ra những nhận định về sự suy giảm này và tìm hiểu những nguyên do khiến cho nhiều người làm đơn xin ra khỏi giáo hội liên hệ. Theo nghiên cứu do Tổng giáo phận Freiburg ủy nhiệm thực hiện, thì sự giảm bớt số tín hữu Công giáo và Tin lành ở Đức sẽ còn tiếp tục và giảm một nửa, từ 45 triệu như hiện nay xuống còn 22 triệu 700 ngàn vào năm 2060, tức là trong vòng 40 năm tới đây. Trong số các nguyên nhân gây ra sự suy giảm này, người ta kể đến sự rời bỏ giáo hội, như vừa nói, tình trạng dân số Đức già nua và giảm sút, số sinh giảm nên số người chịu pháp rửa tội cũng giảm sút. Điều đáng kể là trong giáo hội Công giáo có những người đang cổ võ cải tổ giáo hội, như điều gọi là hành trình công nghị toàn quốc, với những chủ trương như bãi bỏ luật độc thân giáo sĩ, gọi là để tránh nạn lạm quyền, đưa tới nạn lạm dụng tính dục trẻ em, hoặc là truyền chức linh mục cho phụ nữ và đặt phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo giáo hội, cải tiến luân lý tính dục, hôn nhân và gia đình, chấp nhận đồng tính luyến ái, hôn nhân đồng phái, hoặc như Đức Hồng Y Reinhard Marx, Tổng giám mục giáo phận Munich, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, vừa tuyên bố hôm 20 tháng 7 vừa qua, ngài đề nghị xét lại việc cấm giáo dân hay những người không có thánh chức, không được giảng trong thánh lễ. Lý do vì có những linh mục giảng kém, trong khi có những giáo dân có trình độ cao về thần học và giảng hay, thì tại sao lại không để họ giảng trong thánh lễ? Theo nhận xét của Đức Hồng Y Brandmüller, người Đức, những người Công giáo chủ trương thực hiện những cải tổ như thế với mục đích giữ tín hữu Công giáo ở lại và đừng làm đơn xin ra khỏi giáo hội. Đó là một ảo tưởng, vì tất cả những gì nhiều người Công giáo ở Đức đang đòi hỏi qua việc cải tổ, qua con đường công nghị, thì phía Tin lành đều đã có. Có các nữ giám mục giảng dạy và cai trị, các mục sư nam nữ đều là những người có gia đình, và Tin lành nhìn nhận ly dị, phá thai, hôn nhân đồng phái đều là những gì có thể chấp nhận được. Thế mà số tín hữu Tin lành rời bỏ giáo hội của họ đông đảo hơn Công giáo, và sự suy giảm ngày càng nhiều hơn, xét vì trước đây Tin lành chiếm đa số tại Đức. Hôm 21 tháng 7 vừa qua, Đức cha Heiner Koch, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Berlin, tuyên bố rằng: "Tôi ủng hộ các cuộc cải tổ giáo hội, nhưng tôi không tin rằng nhờ những cải tổ như thế sẽ có nhiều người trở về với giáo hội Công giáo. Chúng ta cứ nhìn sang giáo hội Tin lành thì thấy điều đó." Đức Tổng giám mục Koch cho rằng trào lưu chung rời bỏ giáo hội sẽ không ngưng lại dù chúng ta có đổi mới để theo trào lưu thời đại và làm những gì người ta mong đợi chúng ta. Đức Tổng giám mục Koch cũng nói rằng Một nguyên do là vì sự gắn bó với giáo hội và Thiên Chúa truyền thống và sự gắn bó gia đình ở Đức bị tan vỡ trên nhiều bình diện. Chúng ta phải sống giáo hội một cách hoàn toàn mới mẻ và chúng ta cần có những liên hệ gắn bó mới mẻ về mặt xã hội. Đó là một đòi hỏi lớn và là cơ may, là niềm vui làm cho giáo hội tái trở thành mới mẻ. Cũng có những vị giám mục nhận xét rằng cuộc khủng hoảng của các giáo hội Kitô ở Đức không phải là khủng hoảng cơ cấu, nhưng là khủng hoảng đức tin. Đức tin của tín đồ không còn nữa, thì họ không thấy tại sao lại phải tiếp tục là thành phần của giáo hội để phải đóng thuế hàng năm cho giáo hội số tiền tương đương với 9% số thuế lợi tức đóng cho nhà nước. Nhìn rộng hơn, cuộc khủng hoảng và sa sút của giáo hội tại Đức không phải là điều duy nhất. Hà Lan và Bỉ đã đi trước nước Đức, và ngay cả tại Italia, trong 7 năm qua, số người công giáo đóng góp cho giáo hội công giáo giảm mất đi 2 triệu người. Khi khai thuế lợi tức cho nhà nước Italia, họ không dành cho giáo hội công giáo số tiền 0,8% tiền thuế lợi tức đóng cho chính phủ nữa. Đó là một dấu hiệu tiêu cực mà chắc chắn các vị hữu trách của giáo hội phải quan tâm. Và sở dĩ người ta không biết bao nhiêu tín hữu công giáo Italia rời bỏ giáo hội vì tại nước này không có chế độ làm đơn xin ra khỏi giáo hội như ở Đức hay là Thụy Sĩ hoặc là nước Áo. Dầu vậy, vẫn không thiếu những dấu chỉ hy vọng như Đức Tổng giám mục Koch của giáo phận Berlin nhắc đến. Đó là theo nghiên cứu, 37% các cha mẹ công giáo ở Đức vẫn còn thông truyền đức tin cho con cái của họ. Tại Hà Lan, Đức Hồng Y giáo chủ Wilhelm Eck, Tổng giám mục giáo phận Utrecht cũng nói đến những dấu chỉ hy vọng trong giáo hội công giáo tại đây với những tín hữu công giáo nhiệt thành, tuy họ trở thành thiểu số trong xã hội tục hóa cao độ tại nước này.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải trình bày về các liên hệ của Thánh Phaolô với giáo đoàn Côrintô.
Kính thưa quý vị thính giả, trong các thư của Thánh Phaolô, hai thư gửi giáo đoàn Côrintô là một thí dụ điển hình nhất chứng minh cho thấy kiểu Thánh Phaolô áp dụng thần học vào việc giải quyết các vấn đề, các khó khăn mục vụ và tình trạng sống cụ thể của cộng đoàn Kitô. Nhưng đồng thời, chúng cũng vén mở cho thấy tất cả những nỗi khổ tâm của thánh nhân trong liên hệ khó khăn với tín hữu giáo đoàn này. Do đó, muốn hiểu nội dung thư gửi giáo đoàn Côrintô, cần dựng lại khung cảnh xã hội lịch sử và phân tích nét đặc thù của các nhân vật liên hệ trong thư. Trước hết là lịch sử các liên hệ của Thánh Phaolô với giáo hội Côrintô. Chương 18 câu 1 tới 17 sách Công vụ giúp chúng ta có cái nhìn kín đáo nhưng khá chính xác liên quan tới sự hiện diện và sinh hoạt truyền giáo của Thánh Phaolô tại thành phố lớn này của nước Hy Lạp thời đó. Sau khi rao giảng tin mừng và thành lập một vài cộng đoàn như tại Philippe và Thessalonica trong vùng Macedonia, nhưng bị chống đối và bắt bớ, Thánh Phaolô đến thủ đô Hy Lạp là thành Athens. Nhưng thánh nhân chỉ ở lại đây một thời gian rất ngắn vì công tác truyền giáo không có kết quả. Kỷ niệm của chuyến truyền giáo tại Athens là bài thuyết giáo hùng hồn trước các triết gia và các nhà khôn ngoan Hy Lạp, như được Thánh sử Luca ghi lại trong sách Công vụ, chương 17 các câu từ 22 tới 31. Vì thế, Phaolô bỏ Athens để đi Côrintô, có lẽ giữa năm 50-51. Thánh Phaolô đã lưu lại Côrintô tới một năm rưỡi. Ngài loan báo tin mừng của Chúa Giêsu trong hội đường Do Thái và cho những người không Do Thái. Cộng đoàn Côrintô phát sinh từ đó, đông đảo và phồn thịnh. Đa số tín hữu là người không Do Thái. Thật không quá đáng khi khẳng định rằng Côrintô đã là nơi gặp gỡ lịch sử của lòng tin Kitô với nền văn hóa Hy Lạp. Dân chúng thuộc nhiều chủng tộc và nền văn hóa khác nhau quy tụ chung quanh tin mừng đại đồng của Chúa Giêsu tử nạn và phục sinh và làm thành một thế giới mới. Các tín hữu sống theo lý tưởng tin mừng đã từng được Chúa Giêsu và các tông đồ loan báo tại Palestina. Tuy nhiên, khi nhập thể vào trong một môi trường đa chủng tộc và đa tôn giáo như thế, Kitô giáo cũng gặp phải nguy cơ của khuynh hướng trộn lẫn tôn giáo và các sai lệch biến thái. Lý do là vì nền văn hóa Hy Lạp có khả năng tiếp thu sứ điệp tin mừng Kitô, nhưng đóng khung nó trong màng lưới ý thức hệ riêng. Dầu sao đi nữa, chính tại Corinto, Kitô giáo vượt thoát ra khỏi lằn ranh của thế giới Do Thái để trở thành một tôn giáo đại đồng. Sách Công Vụ chứng minh cho chúng ta thấy sự thoát ly này đã khiến cho Thánh Phaolô bị cộng đoàn Do Thái tố cáo trước quan toàn quyền Gallione giữa các năm 51-52. Người Do Thái sống tại Corinto ngày càng thù nghịch với Phaolô và công khai phát động chiến dịch bắt bớ thánh nhân, nhất là vì các cộng đoàn Kitô do Thánh Phaolô thành lập tại đây diễn tả một Kitô giáo hoàn toàn mang sắc thái Hy Lạp, không dính dáng gì tới truyền thống Do Thái, không bị truyền thống Do Thái ràng buộc và rộng mở cho thế giới không Do Thái. Sách Công Vụ cũng cho thấy các hành trình di chuyển tiếp theo đó của Thánh Phaolô. Từ Corinto, Phaolô sang Epheso, rồi từ đó đi Caesarea vùng biển và Antioquia bên Syria. Từ Antioquia, Phaolô lại đi Tiểu Á và sống 2 năm rưỡi tại Epheso. Như viết trong sách Công Vụ chương 18, các câu từ 18 tới 32, chương 19, các câu 1 và từ 8 tới 10. Tất cả các tin tức sau đó liên quan tới liên hệ giữa Phaolô và tín hữu Corinto, chúng ta có thể lấy từ thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto. Trước hết, Phaolô viết cho họ một bức thư khuyên nhủ họ đừng giao du với những kẻ phóng đãng dâm dật, như Thánh Nhân nhắc lại trong chương 5 câu 9. Chúng ta không biết gì về bức thư này, chắc chắn nó đã bị thất lạc. Nhưng lời lẽ các câu sau đó cho chúng ta thấy thái độ cương quyết của Thánh Nhân đối với các tín hữu và đối với một người sống dâm ô trong cộng đoàn Corinto. Bởi vì Thánh Nhân khẳng định rằng Ngài không có ý nói tới các kẻ phóng đãng chung chung của trần gian này, hay các kẻ hà tiện, trộm cắp hoặc tôn thờ tà thần, nhưng là nói tới một Kitô hữu trong cộng đoàn sống phóng đãng. Người anh em đó loạn luân vì sống với vợ của cha mình. Từ Hy Lạp pornoi ở đây là từ chung ám chỉ tất cả mọi thứ sai trái vô trật tự trong lĩnh vực tính dục. Thánh Phaolô khuyên tín hữu Corinto đừng giao du và ăn uống với tín hữu mang danh Kitô nhưng sống dâm loạn, hà tiện, thờ tà thần, vu khống, say sưa và trộm cắp, dựa trên vài khẩu hiệu do các tín hữu đưa ra để biện minh cho các thái độ sống không phù hợp với tin mừng như được Thánh Phaolô ghi lại trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto. Chúng ta cũng có thể có một khái niệm khá rõ rệt liên quan tới các lập trường và hướng đi mà tín hữu Corinto đã trình bày trong thư gửi Thánh Phaolô. Chẳng hạn liên quan tới sự tự do tính dục, các tín hữu chủ trương sống buông thả tính dục nói rằng tôi có quyền làm mọi sự, chương 6 câu 12, hay đồ ăn là để cho cái bụng và cái bụng là để cho đồ ăn, chương 6 câu 13. Thánh Phaolô trả lời họ, đúng, tôi có quyền làm mọi sự, nhưng không phải mọi sự đều nên làm, và tôi không để cho mình trở thành nô lệ. Có bụng để ăn, phải lắm chứ, nhưng Chúa dựng nên thân xác không phải để cho nó sống phóng đãng buông thả, mà là để nó tùy thuộc vào Chúa và để Chúa ngự trị trong nó. Tín hữu Corinto nói, đàn ông đừng đụng tới phụ nữ là tốt, chương 7 câu 1. Đúng vậy, nhưng để cho nam giới cũng như nữ giới khỏi phải lang bang, thì nam hãy có vợ và nữ hãy có chồng. Hãy thương yêu nhau, hiến dâng thân xác cho nhau và chu toàn bổn phận vợ chồng với nhau, làm sao đừng để cho Satan cám dỗ. Còn những người không có gia đình và các bà quá thì ở vậy là tốt. Nhưng nếu họ không sống thanh tịnh được thì cứ việc thành hôn. Liên quan tới việc ăn thịt cúng tế cho các thần linh, thực ra không có lỗi gì, bởi vì Kitô hữu chỉ tin vào Thiên Chúa duy nhất chứ không tin vào các thần linh nào khác. Nhưng có nhiều tín hữu còn yếu đức tin. Do đó vì tình bác ái, những người có đức tin vững mạnh dù được phép cũng không ăn thịt cúng để tránh trở thành dịp gây gương mù gương xấu cho các anh chị em bối rối vì yếu kém lòng tin.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.